Nam mô làm núi đắp thế gian, bởi dòng lô đức rõ ràng, thân ngài tiên pháp nói ràng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn này, tối mê đầu nhắm khi đi miệng phàm.
Xin mời quý vị ngồi thiền 5 phút để chú niệm phút lành để cho cụ bà Nguyễn Thị Quý và cụ bà Nguyễn Thị Lớn cùng thân bằng quý thuộc thẳng quá dạ. Ngồi thức già bám vào xếp bằng lưng thẳng đầu thẳng tay mặt để tay trái. Quý nhìn được Phật ngồi như thế nào chúng ta bắt trước ngồi như vậy thì đúng theo tư thế ngồi thiền. Mắt nhắm, chú tâm theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra. Chú tâm theo mũi là chân mũi. Khi thở vô, hơi thở ngang đôi chân mũi và khi thở ra, hơi thở ngang đôi chân mũi.
Tam bảo gia hộ chưa đại đức tăng mà còn thể chưa phật tử
nhất là gia đình thí chủ hôm nay được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, duy vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng được đoạn tận vô ưu, thành tựu chính trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 18 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 18 tháng 8 năm 2008, tại chùa Pháp Luân, quận Gò Vấp, long trọng cử hành lễ cầu siêu 100 ngày của Phật tử lão thành Nguyễn Thị Quý, hưởng thọ 101 tuổi, cũng như cầu siêu thân bằng quyến thuộc đã hóa giảng của cụ bà Nguyễn Thị Lớn, Lê Thành Trì, Lê Thành Long, Lê Thị Thanh Xuân, Lê Thị Thanh Dương, Lê Thành Phương, Lê Thị Thanh Mai, Lê Thành Danh, Nguyễn Ngọc Trinh, Thinh, Nguyễn Ngọc Thinh cùng thân bằng quyến thuộc đã hóa giảng được sanh lên nhàn cảnh nhân mùa Lan Tố Hiếu. Để cho buổi lễ được đầy đủ cả phước báo và tài thế và pháp thí theo lời yêu cầu của gia đình thí chủ, thì chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp để đem lại phần nào niềm tin trong sạch và nhiệt thành để đảm bảo của toàn thể quý vị. Thưa toàn thể quý vị, cụ bà Phật tử lão thành Nguyễn Thị Quý, một Phật tử trong giáo Nguyên Thủy Việt Nam, chúng tôi có duyên lành với cụ, và khi còn sinh tiền thì cũng có đến thăm viếng, cũng như là đến để cho gia đình được làm phước cúng dường. Chúng tôi hay tin lúc bây giờ đang ở tại Hà Nội để tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc và không thể đến để dự lễ tang cụ được. Tuy nhiên cũng một lòng để hướng về phương linh của cụ để cầu nguyện cho cụ được khi sanh lên nhàn cảnh được siêu thoát. Hôm nay nhân dịp 100 ngày của Phật tử lão thành Nguyễn Thị Quý, chúng tôi cũng có vài lời để sách tấn khuyến khích các hàng con cháu của cụ. Chúng ta có một người bà, một người mẹ rất là vĩ đại, bởi vì cái tuổi thọ của bà đã chứng tỏ rằng trong quá khứ, trong tiền kiếp, bà là một cái người đạo đức hiền thiện. Do phước báo này mà được sống lâu trường thọ. Chúng sanh sanh làm người đã khó, được làm người thì khó sống lâu. Mắt hít chân mắt cha nó chi cũng tăng, được làm người khó sống lâu, được nghe pháp khó khăn vô cùng, và được gặp Phật ra đời càng khó hơn nữa. Bốn điều khó này thì của bà tử lão thành Nguyễn Thị Quý đã được một cái phước báo đặc biệt mà nhiều khi chúng ta muốn cũng không dễ gì được. Thanh làm người khó dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Người thanh làm người rất là khó, Đức Phật dạy chúng sanh thanh làm người rất là khó. Ví như là con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần, làm sao có thể chui qua được một cái lỗ hổng của tấm ván? 100 năm sau đó, chui lên mặt nước một lần nữa, con rùa mù này ở dưới đại dương có một tấm dáng tô tượng đông sang tây, nam sang bắc, 100 năm mới trồi lên một lần. Tấm ván này có một cái lỗ trống, mà làm sao cái đầu của rùa mù có thể chui qua được cái lỗ trống này? Này thì theo chúng sanh sanh làm người còn khó hơn là con rùa mù mà chui qua được cái lỗ hổng tâm bay. Cái điều thứ nhất là điều khó thứ nhất là khó sanh làm người. Điều khó thứ hai là khó được sống lâu. Thì cụ Nguyễn Thị Quý này đặc biệt là có một cái phước báo về trường thọ, gọi là a dú, a dú tức là tuổi thọ. Trong tiếng Pali gọi là trường thọ hay là tuổi thọ. Mỗi người mà sống muốn trường thọ đó thì trong tiền kiếp phải biết thương người, không đánh đập người và không được giết hại chúng sanh. Do phước báo này mà sanh lên làm cái người trường thọ. Khi mình thương người á, mình không có làm xâm hại đến cái làm tổn thương người khác hay là làm cướp đi sinh mạng của chúng sanh khác, thì do cái phước báo này mà người này mới trường thọ được. Gọi là trường thọ là do không có giết hại chúng sanh, sống lâu là do là thương hưởng tất cả chúng sanh. Ví dụ mình đưa một con vật mà thương nó là khác, còn mình không thương nó khác, mình ghét nó là khác. Với một người mình thương nó, mình thương họ thì mình nâng niu, mình chăm sóc, mình quan tâm. Và khi mình cũng thương người đó thì mình chửi mắng hay là mình sát hại người đó, mình cứu sanh đó. Thì cái phước thứ nhì mà chúng tôi nghĩ rằng phụ quý rất là có cái đặc biệt đó. Mạng sống vốn bấp bênh, thân người luôn bệnh hoạn, thời giờ không ngừng bức bách, nơi chết thì vô chừng, chỗ sanh thì bất định, thế giới tam thiên cuối cùng chỉ còn lại là cơn gió lốc. Thân phận con người cũng ví như một hạt cát trong sa mạc, hoặc là một cái giọt sương trên đầu cũng còn. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc sưng vinh thu vũ khô, nhậm vận thạnh si vô bố hí, thạnh si như lộ thảo độ vô. Thân như bóng chớp chiều tà, sưng sang tươi tốt thương qua lượng rời, xá chi hương thạnh cuộc đời, cuộc đời như giọt sương rơi đầu cành. Chúng ta là sống giống như một hạt sương trên đầu cỏ, như một cánh nhẹ như sớm tinh sương, một cơn gió thoảng áng mây trôi. Cái hiện hữu này cuối cùng rồi biến mất, và được sanh làm người là khó, được sống lâu là khó. Quý vị có một người mẹ quả thật là tuyệt vời, một người bà quả thật là vĩ đại. Hãy noi gương người mẹ đó, người bà đó, để chúng ta được nhiều phước báo, được sống lâu, được sắc đẹp, được an vui, được sức mạnh. Ai giúp quanh nặng xuống căn phải lên. Quý vị có một người mẹ, không phải là người bình thường, phải là người bà bình thường. Người mẹ có tu, người mẹ có đạo đức, người mẹ có tâm hồn hướng về chánh pháp. Chúng ta thương người mẹ chúng ta bằng cách là chúng ta nỗ lực tu hành. Chúng ta thương người bà chúng ta bằng cách là chúng ta nỗ lực tu hành, trở thành một con người tốt, người hoàn thiện, để cho người mẹ chúng ta, người bà chúng ta yêu lòng và tin xuống. Bất cứ người mẹ nào, người thân nào cũng mong muốn chúng ta được nên người, được có nhiều phước báo, bởi vì có đức có sức mạnh. Nếu như chúng ta là con là cháu mà chúng ta sống đói khổ, nghèo nàn, lạc hậu, thì chúng ta không đem lại cho người ân nhân của mình một cái niềm hạnh phúc. Do đó hôm nay nhân dịp lễ cúng tượng thất 100 ngày, chúng tôi cũng nhớ gửi một điều duy nhất, đó là các hàng con cháu chúng ta hãy noi gương lành một bậc ân nhân của mình, sống tốt đời đẹp đạo. Tốt đời đẹp đạo tức là sống mà xã hội chúng ta là người tốt, chúng ta là những người góp phần làm cho cái cuộc sống ngoài đời xã hội càng thêm phát triển. Và đẹp đạo là chúng ta là người Phật tử thuần thành trong chánh pháp, để chúng ta được đầy đủ phước báo như chúng ta có nghe một câu nói lên trên ba cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Đẹp đạo ở đây tức là làm sao tu hành đúng theo Phật pháp để chúng ta được thoát khỏi khổ đau. Đó là người con, người cháu có hiếu với ông bà cha mẹ. Chúng ta biết ông bà cha mẹ là chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, chúng ta sống đem lại hạnh phúc của chính mình cho mọi người. Đó là phần mấy lời để nhắc nhở các hàng con cháu chúng ta. Khi tưởng nhớ đến người ân nhân là quá giản thì chúng ta phải là cái người tốt lòng hoài. Nếu gì nào muốn nghe bài pháp chịu hiếu về ý nghĩa du lan báo hiếu thì xin tìm cái bài thuyết pháp mà chúng tôi đã thuyết một vài nơi, như bài tấm lòng người mẹ được thuyết tại đại sát Ngọc Phương, bài chữ hiếu trong đạo Phật được thuyết tại chùa Diệu Đà Bà Rịa. Quý vị có thể xem lại những cái bài pháp đó trong cái đĩa VCD thì quý vị sẽ hiểu thêm về tấm lòng người mẹ, hiểu thêm về chữ hiếu trong Phật giáo. Hôm nay thì chúng tôi chọn một cái bài khác để thuyết trong bài pháp này, vì mỗi bài phải thuyết nó khác nhau để ghi điển hình để phổ biến cho các Phật tử. Do đó nếu thuyết lại cái bài chữ hiếu hoặc tấm lòng người mẹ thì cùng những cái bài đã ghi rồi. Ở đây có đại đức Tự Lực và một vài vị Phật tử đã phát tâm để ghi hình lại những bài thuyết pháp của các vị giảng sư pháp sư để mà giới thiệu những lời dạy Đức Phật đến rộng rãi cho các hàng tử. Bài pháp hôm nay mang tựa đề là tiền cung hậu kiếp. Tiền cung hậu kiếp, thưa quý vị có nghe cái thành ngữ tiền cung hậu kiếp rồi đó, là sao? Tiền cung hậu kiếp này, kiếp đây là kiếp tường. Kiếp tường là tức là an lành là hạnh phúc. Tiền là mọi là trước, phúc là hữu dưỡng, hậu là sau, kiếp là kiếp tường. Kiếp này tức là các tường kiếp tường. Tiền của hậu kiếp ở đây tức là trước giữ và sau là dịch. Trước giữ sau là. Bài pháp này tiếng Hán gọi là tiền của hậu kiếp, nhưng mà tiếng Việt có thể dịch là trước giữ sau là. Trước giữ sau là. Bài pháp này chúng tôi dựa vào lời dạy Đức Phật trong kinh Pháp Cú số 221. Kinh Pháp Cú thì có 423 câu, và câu này là câu 221. Và câu chuyện trong kinh Pháp Cú này chúng tôi dựa vào cái chú giải kinh Pháp Cú Dhamma Pada Akkhaṭṭhā. Còn kinh Pháp Cú thì nó là Dhamma Pada là kinh Pháp Cú, là nguyên văn những lời dạy Đức Phật. Và chú giải kinh Pháp Cú là phần giải thích mở rộng do các vị sau này diễn giải, các vị thánh tăng diễn giải rộng rãi thêm, chú giải thêm. Và được ngài Tứ Thanh Bồ Tát, ngài biên tập lại thành một cái quyển chú giải đồ sộ kinh Pháp Cú. Đó là câu chuyện liên quan trong bài học này. Phần thứ ba là chúng tôi nói ý kiến cá nhân của mình về thông qua câu chuyện của cú này, và thông qua câu chuyện này thì chúng tôi trình bày một vài ý kiến góp ý thêm đề nghị trong quá trình tu tập của mình, cái gọi là bài học tu tập. Như vậy trong bài pháp này nó có 3 phần. Phần thứ nhất là chánh kinh của Đức Phật bằng tiếng Bali và được dịch sang tiếng Việt. Phần thứ hai là câu chuyện liên quan được trích trong chú giải kinh Pháp Cú.
Và phần thứ ba là những bài học tu tập do chúng tôi đề nghị, đó là ba phần trong bài thuyết pháp. Mỗi phần chúng ta trình bày có 10 phút thì ba cái phần sẽ là 30 phút. Quý vị còn nghĩ lắng nghe, vì cái cơ hội nghe pháp không phải là dễ. Viết trang sách thăm ở sau 4 năm đó là khó thay được nghe pháp. Và cái cuối cùng là viết cho quốc thang quốc ba đô khó thay được các phần. Câu thứ nhất là khó thay được làm người, thích chăng manusia bắt đi làm không khó thay được làm người. Câu thứ hai là thích chăng mắt cha nó chi với tâm là khó thay là cái sự sống đối với sự chết, tức là được sống lại. Thứ ba là thích chăng sắc tham nó sao bất năng khó thay là được nghe pháp. Và thứ tư là thích cho quốc thanh quốc ba đô khó thay được gặp Phật. Chữ Hán gọi là nhân thân nan cách Phật pháp nan dân. Nhân thân tức là cái thân người này á, là khó khó đắc, nan khó đắc. Phật pháp nan văn tức là pháp bảo khó nghe, khó mà nghe được. Lần này quý vị có duyên lành được nghe bài pháp này để mà hướng dẫn chúng ta tu tập trong đời sống này. Mà tu tập được thì nó nổi, chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc. Vì khéo tu nổi, dũng tu gì. Nếu mình nghe mà không tu tập được á thì mình không có gì là không có nổi. Nghe phải tu tập thì tu mới nổi được. Và mình cũng có nghe câu nói là tu là cổ phúc, tu là cổ phúc. Cái người nào tu được thì người đó có cái nguồn cội của cái phước báo, của phúc đức. Nên mỗi người chúng ta tự thoát lúc mà đi, tự tu tự độ. Mình sẽ tự cứu mình trước khi trời cứu mình. Có nhiều người thì không có tu mà cuối cùng rồi xin Phật cứu mình, xin trời cứu mình. Từ hôm nay rất là khó. Những cụ đây là cụ tu, cụ biết làm lành làm dữ, cụ biết tôn kính Tam Bảo. Thì khi mà mãn phần rồi mình yên tâm, không sợ. Chúng tôi rất là tin tưởng vì cũng có một cái niềm tin rất là trong sạch cái Tam Bảo. Chứ mình không có lo sợ. Còn trường hợp mình không có tu mà mình chỉ mình không tự cứu mình được, mà mình chờ đến tới khi mà mình sắp chết rồi mình mới chờ, mình mới cầu nguyện cái Phật cứu mình, trời cứu mình, thì cái đó là không cứu. Nên phần thứ ba trong bài pháp là hướng dẫn tu tập để mình tu tập để tự cứu mình. Phần thứ hai là cái nghe lại những lời thầy Đức Phật mà đã thuyết cái đây đến 2500 năm, và các vị thánh tăng sau đó giải thích rộng rãi thêm. Và phần thứ ba là hôm nay tại đây ở quận Gò Vấp này, chúng ta đang ở đây và chúng ta đang sống, chúng ta phải tu tập. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài pháp mang tựa đề là tiền huân hậu kiếp. Đức Phật ngày dạy như sau: Cổ thân chân nghe việc và chân hay mà năng chân nhổ chân năng sắp băng ngã tức cả mây hà tăng ngã mà rù bác minh ngã sạch cho mà năng ngã kinh chân năng ngã lúc bà tấn đi bức thà. Phải dứt bỏ sân hận, phải xa lìa ngã mạn, phải khắc phục mọi ràng buộc. Phiền não không bao giờ đến với người không lý thái, danh sắc và không còn tuyệt vọng. Bỏ phẫn nộ ly mạn, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sân. Phương kinh này Đức Phật ngày dạy, thứ nhất là phải bỏ cái sự sân hận. Sân hận đúng không? Sự sân hận hay sự nóng nảy thì chúng ta cần phải từ bỏ ngay. Ở đây quý vị có dám phát nguyện là bỏ sân hận? Từ đây về sau mình không có sân hận, mình nguyện không sân hận. Trong 18 này chúng ta biết tại sân hận nó đưa đến cái gì, kết quả là sao? Bảo đảm chúng tôi thiết nói xong bài pháp này quý vị không nhớ sân hận. Thứ nhất là bỏ cái sân hận, nó mới nảy bỏ đi. Có nhiều người gặp chúng tôi nói là con tánh con sân quá trời, tánh con nó mới nảy sân quá, vì làm sao mà tôi không thích sân lại? Đó là nói gì? Sân hận là gì? Sân hận là một tên cướp. Sân hận là một tên cướp. Là tên cướp. Nó nhập vào tâm mình thì nó cướp thì tất cả cái thiện tâm thiện ý của mình. Nó nhập vào cái tâm của mình thì nó cướp cái tình nguyện, cái lòng từ bi. Khi mà để lòng sân hận nó nhập vào cái tâm người của mình á, có nghĩa là đây là một tên cướp, một tên cướp này nó cướp đi tất cả những cái nghiệp lành, những cái thiện căn. Thiện căn hay nghiệp lành đó là hạt cái giống tốt, hạt giống bồ đề, từ quy trí tuệ là hạt giống bồ đề, giống tốt. Nhưng mà nếu như mà để cho cái sân hận nó nhập vào, nó xâm nhập vào thì nó cướp đi cái thiện căn thiện ý. Cho nên hãy xem sân hận là tội phạm, sân hận là một tội phạm, sân hận là một cái tên cướp mà khi nó vào trong người mình là phải đánh thằng này. Chưa rất là chia buồn cho những người nào mà sân hận mà cứ giữ hoài không? Khi nó nhập vào để hoài, để từ ngày này qua ngày kia qua ngày nọ, cái sự nóng nảy buồn bực khó chịu của chúng ta khi nó nhập vào để hoài không chịu đẩy, không chịu để ra thì nó ở hoài, mà nó ở nó càng ở nó càng giết mình, nó càng ở nó càng giết. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nếu người nào để cái ngọn vào trong người mình nó đốt mình, thì mình làm cho mình mau tàn úa tàn phai, mau già mau bệnh mau chết. Xin báo tin buồn cho vậy, cái người nào mà để cho ngọn trong người mình hoài mau xấu xí. Dầu chú gì có tìm cách này cách kia để chú gì đẹp lại để cũng không nổi. Thí dụ mình buồn bực, mình khó chịu ai đó, mình tối ngủ không được, bởi vì ngủ mình từng lệ nó già đi vào ba năm. Cho nên cái sân hận bỏ đi. Mình bỏ sân hận á vì mình thương mình. Nếu mà tôi sân á, tôi tự tôi hại tôi thôi. Nếu tôi sân si, tôi phiền não, tôi nóng nảy, tự tôi hại. Cho nên tôi cũng sân hận được. Có thể mình từ bỏ sân hận thì mình có thể mình nói tha thứ cho người đó, mình thương người đó, người đó làm cho mình xúc phạm mình tha thứ cho người đó, có thể mình nghĩ vậy, đó là một điều tốt. Nhưng mà đó là ý nghĩa gọi là tương đối. Còn ý nghĩa tích cực là gì? Tôi không sân hận tại vì tôi ngại là tôi mau già mau bệnh mà chết. Mà nếu tôi mau bà già mà bọn nó chết thì ai đi cùng ai là phước, ai đi trên này hay pháp. Thế tôi muốn bảo vệ cái sức khỏe, tôi bảo vệ cái đời sống của tôi để mà tôi có cơ hội tu tập, tôi làm việc gì thì ở hiện thì lại gặp lành đúng không? Ở hiện lại gặp lành, ai lớn gặp lành kiếp này chưa được dành kiếp sau. Cho nên khi mình từ bỏ được sân hận tức là mình đã tự thương mình rồi. Thương mình tu tập là khôn, thương mình mà sân hận tự tôn thế mình. Cái người mà thương mình thì mình cứ để cái sân hận của mình đó, nó tự do nó hoạt động, nó ngoài tầm kiểm soát, thì đó là cái điều nguy hại luôn. Mình phải kiểm soát mình, chứ đừng có để nó ngoài tầm kiểm soát. nên mỗi người chúng ta phải kiểm soát cái sân hận của mình, thì nó may ra mình trở thành một con người hoàn thiện, may ra mình trở thành một người tốt, may ra mình một người mạnh khỏe về mặt tâm linh, mặt tinh thần. Nếu để một cái sân hận mà nó ngoài tầm kiểm soát của mình á, nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nó ở lại bao lâu cũng được, nó tự do hoạt động, thì xin chia buồn với quý vị. Trong câu này thì chúng tôi chỉ giải thích cái câu đầu thôi, nhiều giờ cũng có phải từng bỏ sân. Nguyên câu dài nhưng mà tôi thích một câu này, nhưng một bài kinh dài tôi thích một câu: từng bỏ sân hận. Phẫn nộ, sân hận đồng nghĩa phẫn nộ, đồng nghĩa với khó chịu, bực bội. Mà sân hận như là lửa nó thiêu đốt chúng ta. Sân hận nó là cái nhân xấu, nó là nhân, cho nên nhân nào quả đấy, đúng không? Nó là cái nhân mà, nhân quả thì sân hận là một cái nhân, một cái hạt giống, mà hạt giống là nhân sâu, hạt giống không tốt, hạt giống không tốt. Cho nên cái sân hận nó là cái nhân, mà thưa quý vị, đó là cái nhân cho nên nó sẽ cho cái quả, mà một nhân cho nhiều quả chứ không cho một quả. Cứ trồng một cái bông nó ra nhiều cái cành bông, cứ trồng một cái xoài nó ra nhiều cái xoài, đúng không? Một lần sân hận thì cái quả nó nhiều lần, nhiều lần thì quả nó sẽ một nhân cho nhiều quả, cũng giống như trồng một cái xoài nó cho nhiều cái xoài. Nó không phải là một, cứ trồng một cái xoài nó ra, nó ra một cái xoài, mà nó ra nhiều cái xoài. Trên một lần sân hận như vậy đó thì nhiều kiếp bị quả báo, chứ không một kiếp được. Nghiệp đen kết quả đen, đúng không? Mà nhân bất thiện cho quả bất thiện. Đó là phải dứt bỏ sân hận, phải dứt bỏ sân hận. Rồi cô thân cho hê biết bất cho hay giác, phải dứt bỏ sân hận, phải từ bỏ sân hận. Sân hận là một cái rước mà nó xâm nhập vào người chúng ta, nó cướp đi cái thiện tâm thiện ý, cái thiện cảnh, nó cướp đi cái lòng từ của mình, lòng từ bi. Có người chúng tôi rất là thông cảm, tánh đa sân. Đa sân tức là đa là nhiều sân, là sân hận. Tánh đa sân là nhiều sân, hở chút là sân, hở chút sân, hở nó gì, nó không nhiều ít là sân. Người này phải nghe pháp nhiều chút xíu, phải tu nhiều chút xíu, phải nhìn tâm nhiều chút xíu. Đi làm về thấy cái nhà chưa, ở nhà người nhà chưa quét dẹp là nổi sân rồi. Hoặc là đi làm về mình thấy người ta chưa nấu cơm mà nổi sân rồi, bây giờ cũng bớt lại. Đi làm về mình thấy đứa con mình đi học chưa về, kẻ chưa về thì nổi sân rồi. Tại sao cái nhà hàng xóm người ta chưa quét mình sân, nhà của mình chưa quét mình sân? Xin hỏi gì đó là gì? Tại sao cái nhà hàng xóm trước sân nhà hàng xóm cũng đầy rác, thấy không sao? Trước sân nhà mình thấy rác thì tự sân mình, tại sao không gì biết? Nhà của tôi, nhà của tôi. Mình nghĩ là nhà của tôi mình tự nhiên nổ sân mình, rồi mình đi làm về, con mình đi học nó chưa chịu về, tôi sân lên liền. Còn cái đứa con kế bên mà chưa về thì không sao, con cũng tốt. Cho nên phải xa lìa cái gọi là cái sự liên ái, chỉ dính mắt. Mình nếu mình dính mắt, mình liên ái thì mình ở được cái sân hận. Cái sân hận nó đẻ ra từ cái sự dính mắt, từ cái sự liên ái, đúng không? Mà quý vị xin hỏi nhỏ gì một câu, quý vị giữ cái nhà của mình, giữ người chồng người vợ con được bao nhiêu năm nữa là sẽ hết giữ được, giữ bao nhiêu năm nữa, quý vị nghĩ đó. Cái này đúng mỗi cái này, đúng mỗi cái lời này nói gọi là thắng một đạo, phúc thắng đạo tạc, thắng tạo đa đồng tổ, phúc thắng đạo sự thật phúc lòng. Nhưng thuốc đắng nhiều thì bệnh mình mất hết. Cái gì suy nghĩ tự thân biết mình giữ cái nhà này, giữ người con này, giữ người chồng này được bao nhiêu năm nữa rồi mình sẽ hết chịu, mình sẽ bó tay ngay. Ngoài tầm kiểm soát, bây giờ mình còn kiểm soát được vài năm nữa mình sẽ kiểm soát được. Vài năm nữa tự thẩm đến lúc này. Cái sân hận này nó bắt nguồn từ cái sự dứt khoát, từ cái sự liên ái. Mà dứt bỏ cái sự liên ái thì cái sân hận nó sẽ bớt đi. Thưa quý vị, ở xưa khi ngài Mục Kiền Liên Mục Ca Nát trở về thành Ca Tỳ Lã Vệ với 500 vị sư thị kheo, lúc bấy giờ hoàng tộc dòng họ Thích Ca nghe tin đều đến Tịnh Xá để mà kính chào đoàn chư tăng về thành Ca Tỳ Lã Vệ. Nhưng có một cô em tên là Rohini thì cô em này không có đến. Người em này vì lý do bị nổi mụn nhọt khắp người cho nên mắc cỡ không đến. Còn toàn bộ những người quen thân bằng quyến thuộc khi nghe tin ngài Mục Ca Nát trở về thành Ca Tỳ Lã Vệ thì đều ra để đón chào. Ngài A Nậu Đà La, tức là ngài A Nu Tháp, lúc bây giờ mới nói nhắn tin là cho mời cái người em đến. Người em này đến không được, nhắn tin là vì đang nghỉ bệnh như vậy cho nên là không đến được. Ngài A Nậu Đà La ngài mới bảo rằng là vậy sao không làm những điều lành điều thiện công đức để mà có thể chuyển cái nghiệp bất thiện vào, chuyển quả báo. Lúc bây giờ cái cô em Rohini này mới nói rằng vậy như vậy thì con phải làm gì? Ngài A Nậu Đà La ngài bảo hãy xây một cái giảng đường trị giá, giảng đường mà cái vị tín nữ thì xây khoảng 10.000 đồng tiền vàng. Nhà xưa nàng Rohini đích thân phụ dọn dẹp cái phước xá giảng đường đó. Khi cái giảng đường làm xong, cái phước xá làm xong thì xin làm lễ cúng dường thánh thành, cúng dường và thỉnh Đức Phật đến để chứng minh. Nhưng mà nàng Rohini này cũng không có đến, bị bệnh cái bụng nhọt vậy cho nên là nó nổi lên cả mặt luôn, cho nên là không có bất thở vậy không đến. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới giải thích cho nàng Rohini biết. Sau đó thì không có ra dự lễ chung, nhưng mà khi gặp riêng thì Đức Phật ngài giải thích cho nàng Rohini. Và khi mà về chùa đó thì các vị tỳ kheo mới hỏi thăm vì lý do gì mà nàng Rohini không đến. Thì Đức Phật thì nói bị bệnh như vậy, rồi các tỳ kheo cũng hỏi tại sao bị bệnh như vậy. Thì Đức Phật chính đó chính là vì lòng sân hận đây. Cái quả báo của người sân hận phía sau đó nó bị cái người kiếp này mà sân hận lúc nãy phía sau mặt này nó nổi một mặt tóc tại thân người vì nào cũng đẹp và nhớ từ cái sân hận. Nếu sân hận phía sau bị quả báo đó là tựa báo gọi là nhẹ nhất. Mà cái sân hận này nó có cái thân nghiệp khẩu nghiệp nữa, chứ không phải là chỉ là sân hận con mình nó quả báo hạnh vậy, không phải. Mà quả báo này là con nghiệp sân hận mà làm như thế nào trong bộ chuyện này sẽ nói. Còn nếu mà sân hận bình thường chắc là biết sao xấu không, chứ không đến độ là nó đến độ là phải định một nhọt một cái nghiệp. Đức Phật ngài nói trong tiền kiếp Rohini là một hoàng hậu xứ Ba La Nại, nhưng đem lòng ganh tị đố kỵ với một vũ nữ của hoàng gia. Đem lòng đố kỵ với một cái vũ nữ hoàng gia. Mà hoàng hậu này bà đi tìm, bà cho người đi tìm một cái loại bột ngứa, bột ngứa, và rất bị cái vũ nữ rất là có tài và rất có sắc đẹp, cho nên làm ảnh hưởng tới cái tình cảm của hoàng đối với nhà vua. Nhưng mà cho những người tìm lại cái bột ngứa rắc lên giường ghế và khăn áo của những người. Do cái nghiệp đó, cái thân nghiệp đó, cái việc làm ác đó, bằng cái tâm sân hận đó, cho nên cái này sẽ lên bị cô quả báo vậy. Khi kể cái tiền kiếp xong thì tiếp tục dạy này Rohini, đó là hạt giống xấu mà con đã gieo, giận hờn ganh ghét là điều không nên có. Giận hờn ganh ghét điều nên có. Đúng, bây giờ thầy dạy trực tiếp cái này cho vị tín nữ này, rồi thầy dạy bài kệ: bỏ phẫn nộ đi mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sắc. Những người nào không sân hận thì khổ đau không có, người nào sân hận thì khổ đau sẽ đến. Khi nghe xong câu kệ này thì những người nghe pháp của Đức Phật được chứng tu được rồi. Tôi là Hàm, ai là Hàm? Riêng nàng Rohini này thì chứng được tu được rồi. Và lúc bây giờ toàn thân trở nên vàng óng, óng rất là đẹp. Quả hiện tại nhờ cái xây một cái giảng đường, tức là xây một ngôi chùa, rồi nhờ nghe pháp, rồi nhờ tĩnh tâm, mà sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì nàng Rohini chứng được tu được rồi và toàn thân bệnh tự động tiêu tan. Thì thấy cái nghiệp trong tiền kiếp là nghiệp đen, nhưng mà nghiệp kiếp này là nghiệp trắng, và cái nghiệp kiếp này là chỗ quả hiện tại. Rohini tức là nàng Rohini sau khi từ trần tái sanh lên quả trời 33 tạo hình sắc. Quả trời 33 là quả trời gọi là tạo lợi. Vì thiên nữ này á tái sanh vào quả trời 33 mà ngay trên giới giữa bốn vị chư thiên nam, tức là trên cõi trời nó có chư thiên nam và nhiều thiên nữ, nhưng mà cái vị thiên nữ này sanh lên đó thì nằm ngay cái ranh giới giữa bốn vị thiên nam, thì sanh vào cái phạm vi của vị chư thiên nam á, thì của người nào thì người thì chỉ nam người đó biết, hay là người đó là cái vị thiên nữ cô chuyện người đó. Nhưng vào ranh giới bốn vị là bốn người Việt Nam này ai cũng nói là cái vị thiên nữ này cũng phạm nhiều. Và sau khi bốn người này không phân thất bại, không biết người nào cũng nói một lần là phạm nhiều của mình, cho nên kéo nhau đến Đức Trời Đại Thích để xin phân xử. Khi thấy thiên nữ này thì Trời Đại Thích bắt đầu cũng bất ngờ, tại vì cái sắc đẹp của cái vị thiên nữ này rất đặc biệt. Cái phước báo là xây cái giảng đường theo cái chùa, theo giảng đường. Và vị Trời Thích này mới nghĩ rằng là trong tâm nghĩ rằng là cái vị thiên nữ này nếu nó thuộc về phạm vi của mình ấy, tốt hơn. Thì cái phước đặc biệt.
Có nhiều, chúng tôi thấy có nhiều người trên thế gian được như vậy. Có người đó họ không phước á, thì người nào cũng vậy. Có người đó không phước thì người nào cũng nảy ra. Ngày cái con cháu vậy. Thì cái vị tiên nam thứ nhất á, đến Tự Thức đó. Thì Tự Thức nó hỏi về các vị tiên nam ý kiến làm sao cho tầm huyết. Thì vị tiên nam thứ nhất á, đang tranh chấp rồi, bốn vị tiên nam tranh chấp một vị tiên nữ. Vị tiên nam thứ nhất mới nói rằng là khi mà tôi thấy cái vị tiên nữ này á, thì tim của hạ thần vang dội trống trời. Đây là cái vị tiên nam này nói vậy đó. Khi gặp cái vị tiên nữ này mà mới lên lớn á, thì cái lòng cảm mến và cái lòng vui thích chứ vị nữ này á, thì nó mạnh hơn. Vị thứ hai nói, từ khi tôi thấy cái vị tiên nữ này á, thì tâm của tôi dồn dập như thác chảy. Vị thứ nhất là nói là tâm tôi đập như đóng tử trầu. Vị thứ hai nói là khi thấy vị tiên nữ này, tâm tôi nó đập như nó chảy dòng nước. Ở đây quý vị chắc có lẽ là cũng có chồng có vợ rồi đó, đúng không? Khi quý vị gặp người đó, quý vị có đập tim đập mạnh không? Tim đập mạnh thì nó cưới người ta thôi. Cái trường hợp này á, bố tiên nam này là ông bị giống như tiếng sét ái tình. Ở đây quá trời nó cũng lộn xộn vậy. Không phải đơn giản như giống như có người đâu. Có người nó cũng lộn xộn đâu, đúng không? Đúng không quý vị? Nó lộn xộn. Người này dành người kia, người kia dành người nọ, y xèo hết á. Ở đây quá trời nó cũng vậy. Hãy một người có phúc sanh lên làm tiên nữ thì mấy tiên nam cũng vậy. Thì đáng tôi không bên trở thành thế nào của khi nào cũng dành mình. Ở cái sanh nhà mà không có con được sanh xuống là quỷ sứ, là quỷ sứ dành mình. Số địa ngục có quỷ sứ đúng dành. Dành được hương. Dành được hương ban cơ lại. Còn mà có phước sanh quá trời thì tiên nam tiên tiên dành mình, tiên nam dành mình. Mà mình cũng có phước á, làm tội lỗi sanh xuống địa ngục á, thì quỷ sứ nó dành mình. Dành để mình cắt cổ, mình cắt lưỡi, mình cưa thân mình. Vì đâu cái gì nào mà có đi xuống tiên, người ta có diễn cái tuồng cải lương một cái tinh đề, người ta mới dựng cái cảnh mà địa ngục á, cái ớt lạnh hết rồi. Đó là 17, 17 là hết chuyện hôm qua rồi. Cái vị tiên nam thứ ba đó, khi mà thấy cái vị tiên nữ này thì mắt tôi nó muốn mổ tung rồi. Người này có phước đó, có cái phước say, có cái dẫn đường mà phước đặc biệt. Mà tiền kiếp là làm tội, kiếp này gặp được Đức Phật rồi hướng dẫn làm phước, rồi cái chết là sanh lành. Cái gì tiên nam thứ tư á, nói là khi gặp cái tiên nữ này á, tâm tôi giống như lá cờ bay phấp phới. Mà như vậy là cái phước đặc biệt, chứ không phải làm phước đi, làm phước tu để tạo phước đức. Sau khi bốn vị chư thiên nói xong thì Tể Thích nói như sao? Các vị thiên nam thích cái vị tiên nữ này như vậy, còn Trẫm nếu không có nàng tiên nữ này thì Trẫm sẽ chết ngày thứ tám. Ông Tể Thích nói vậy, ông có dành gì đó nữa. Ông Tể Thích giống như là vui, còn mấy ông tiên nam kia giống như là đại thần. Và bốn vị tiên nam này mà ngâm người mà giao cái gì tiên nữ rồi chứ được vua không phát gì đâu, tôi phải giao đó. Đó là câu chuyện liên quan, mà nó liên quan tới cái sân hận và liên quan tới cái sự làm phước của một người. Có thể nói là gì, trước đây vì ganh ghét làm, trước đó là một bà hoàng hậu, nhưng mà vì ganh ghét cho nên là hại người khác. Cái hại nó cũng đơn giản là rắc bọt người kia cho người ta bị ngứa, là bị bệnh đi thôi. Cho nên làm cái gì tính nữ mà ai mình dễ lợi. Rồi do nhờ có gặp được Đức Phật, gặp được các vị cao tăng như ngài một đường liên, ngài A Nậu Đà La, cho nên là mới hướng dẫn các làm phước Bây giờ làm phước như vậy cho nên có chuyện quá đến nghiệp hẳn. Sao khi chết sanh vào rồi quả trời thì được, đối cử không bằng. Phần thứ ba trong bài thuyết pháp đó là cái bài học tu tập. Bài học tu tập chúng ta là gì? Qua câu chuyện này của bài kinh này. Điều thứ nhất là sân hận tàn phá cái dung nhan. Và thứ nhất là sân hận tàn phá cái dung nhan của mình, không chỉ kiếp này mà kiếp sau. Kiếp này kiếp sau cái lòng sân hận nó tàn phá. Nếu gì nào mà nắm nảy sân hận hôm nào nhớ, chúng tôi thấy cái bà đó là đi đâu cũng được, mà chiến thì theo đúng không? Chiến sợ mặt á thì theo, rồi những cái đi chùa cũng mang theo luôn. Rồi lâu lâu cứ lấy ra rồi bao thoại rồi cái lấy cái gì đó quẹt trên mặt ấy. Rồi giờ chúng tôi đề nghị thêm cái nữa là khi nào sân hận nó lấy ra coi, lúc mà nóng nảy sân hận lên cái kiến thấy cái mặt mình sao biết gì. Thế cái sân hận nó tàn phá mình ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi sau, đợi sau nó tàn phá, cái này đã tàn phá rồi. Thì sân hận nó tàn phá đi nhà ở kiếp này là kiếp sau. Và thứ hai là mình có thể chuyển nghiệp trong hiện tại, trong tương lai chuyển nghiệp được. Thì thấy được Đức Phật đã thuyết pháp cho Rohini nghe xong các tu được rồi, rồi cái thân người nó tự nhiên bệnh bản tiêu tàn. Có nhiều gì cái gì biết ông đang bệnh chứ, có nhiều khi các thương thầy ở tụng kinh khỏe phước này nó mạnh, rất mạnh, cho nên là nó chuyển quá. Nên thường các cái sứ cái làm tông mà ở nhà có người bệnh nên thường mình dẫn các sư đến để đọc kinh. Đọc kinh thứ nhất là nếu cái phước con nó mạnh á thì nó đổ hiện tại thì người này được khỏe. Còn nếu mà nó cái nghiệp mà nó nặng á thì cũng lên đường thôi, nhưng mà khi mà lên đường á thì có phước của kinh kệ nó hỗ trợ, có sẽ làm kinh thiên hoặc sẽ làm người ta. Còn nếu mà cái người bệnh hoạn mà đang khổ đau mà phiền não mà sân si á thì chết cũng không có gì hỗ trợ, sai khổ hạn. Thì cái tụng kinh nó có các hai tác dụng, thứ nhất là chuyển hóa ngay trong hiện tại, thứ hai trong hiện tại mà không chuyển hóa được á thì đời sau chuyển hóa. Bài học thứ ba là xây chùa là tô tượng đúc chuông là xây chính điện, cũng là cái nhân tạo sắc đẹp. Trong câu chuyện nói chúng ta cho chúng ta thông tin đó, thì khi xây chùa mình phải tô, mình phải quét nó cũng đẹp, chùa cũng đẹp, thì mọi người đến đây ai cũng quan nghĩ, và cái nhân cái xây chùa đó nó tạo người cái sắc đẹp. Mình có câu ca dao là xây chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương lên lại, xây chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương lên lại. Mình làm đó thì mình được đẹp, cúng bông hoa thì cũng được đẹp, cúng đèn thì cho mắt sáng, cho trí tuệ, nghe pháp thì phát thanh trí tuệ, mà xây chùa cũng được đẹp. Nên khi thấy ở chùa có chùa nào xây dựng mình có cái nam nhiêu, nữ nhiêu, nữ hộ nhiêu, chứ phải bắt buộc xây nguyên cái chùa sẽ nổi. Có những người có khả năng được xây nguyên chùa, nhưng mình có khả năng xây mình góp phần một viên gạch, hai viên gạch, một bao xi măng, hai bao xi măng, một bao vô, hai bao vô, bao xi nước, hai bao nước, để mình tạo cái phước dập, phước đức dập. Vậy nên xây một ngôi chùa ấy, biết không những một người nữa mà nhiều người, nhiều thế hệ đến đây để nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, làm phước, làm lễ, mình phước càng lúc càng. Xây cái nhà mình thì mình ở, nhưng mà xây cái chùa mình khác ở, khác là làm lễ. Hết tuần này đến làm lễ, đến tuần kia làm lễ, hết tuần này nghe pháp, tuần kia nghe pháp, thì cái phước nó càng nhân thì có sinh nhật. Đạo thứ tư, cái người này từ chỗ cái người này là kiếp trước là hoàng hậu của Xí Ba La Mật, đó là từ chỗ sang làm vua làm hoàng hậu là sáng rồi, nhưng mà đem lòng ghen ghét khinh thị bắt đầu tâm tối, cho nên sanh lại làm việc ác, cho sanh lại làm cái người người nữ mà bị bệnh hoạn mục nhọt, đó là từ chỗ sáng ngày đến chỗ tối. Rồi cũng chính người này được cái tiếng trống chánh pháp thổi vào đánh lên, cho từ chỗ tối này cái người này lên chỗ sáng. Gặp Đức Phật, gặp ngày một kiền liên, gặp ngày nào A Nậu Đà La, cho nên từ chỗ tối này mà đi đến chỗ sáng. Rồi từ chỗ sáng này gặp Đức Phật này, bắt đầu đi đến chỗ sáng nữa là chuyên thiền. Thế cái người này là từ chỗ tối đi đến, từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, rồi từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, rồi từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Có một cái quá trình gì vậy? Chúng ta cũng vậy, cũng phải biết cách khai thác của Phật. Từ chỗ tối mình đi đến từ chỗ sáng, nếu mình lỡ đi đến chỗ tối thì cũng từ chỗ tối đi đến sáng được. Để từ chỗ sáng đi. Bảo năm khi gặp những điều rủi ro kém may mắn, đừng có bi quan, đừng bi quan nữa, nản lòng, phải cố gắng nỗ lực tình đồng. Nếu mà gặp mình bệnh như hoạn rồi thì mình nữa nản, mình phải làm chú bà để mình chuyển hóa nghiệp báo nghiệp của mình. Nhưng nếu một người, nhiều người nản lòng không chí thì mất cái chú bà không làm chút được. Bảo thứ sáu, tâm lành tâm thiện nó quyết định cho cái đời sống an vui hạnh phúc. Cái tâm lành tâm thiện, cái tâm của mình cũng quan trọng lắm, nó quyết định cho cái số mạng của mình, số phận. Thì căn có tại lòng ta chữ tâm kia mới của ban chúng ta này, nó mang lấy nghiệp được không, cũng đừng tích lẫn từ gần từ xa. Thiện căn có tại lòng ta chữ tâm kia mới của ban chúng ta. Cái tâm nó quan trọng lắm, mỗi người có cái tâm. Mà nếu cái hạnh phúc đau khổ thì cái tâm này quyết định cho bao nhiêu người, cho bao nhiêu ai, cho bao nhiêu người khác, mà cho cái tâm của mình. Cho nên mỗi người mình không giữ cái tâm của mình á, thì người đó đau khổ. Cái tâm quan trọng lắm. Cùng hiện tượng một bản chất, cùng một cái hình thức mà khác nội dung. Cho nên cái tâm của mình á, nếu mình làm chủ được nó, mình kiểm soát được nó, trong tầm kiểm soát của mình thì mình được hạnh phúc. Còn nếu mình không kiểm soát được cái tâm của mình thì mình đau khổ. Vậy đau khổ cũng nằm ở cái tâm, chứ phải nằm ở cái khác. Mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kẹt kẹt cái tâm mình. Cái đau khổ là do cái tâm và cái hạnh phúc được. Đau khổ hạnh phúc là do nó thuộc về về tinh thần, nó thuộc về tâm linh, chứ nó không thuộc về vật chất. Có nhiều người có một nhà 10 rừng nhưng họ nhảy xuống còn mình chịu chứ. Cái tâm của họ, tại phải có nhà 10 tầng là hạnh phúc đâu. Có nhiều người lấy cái nhà 10 tầng, có vợ con đàng hoàng nhưng mà vẫn đau khổ, và người đã nhảy xuống lòng là chết. Đó là cho cái tâm. Chúng tôi này đọc báo hoặc đọc tài liệu thấy có nhiều trường hợp nó vô lý gây sợ. Tại sao? Chỉ có chút xíu thôi mà buồn bực nhảy lòng chết. Trong đó nhà cửa đầy về anh em cha mẹ đầy đủ, mà đang bực bội chuyện gì đó mà nhảy lòng chết, do cái tâm. Cho nên cái tu tâm này phải sửa, phải chuyển cái tổ tâm, phải làm cho cái tâm mình nặng cũng là chắc chắn, cũng bình an, cũng là bình tĩnh, chứ còn để cái tâm nó trọng. Để cái tâm của mỗi người quan trọng. Và Phật thích tâm tâm cái Phật tức được Phật thích tâm của mình. Tâm của mình mà nó an lạc, nó hạnh phúc là mình có thể an lạc được. Cái tâm mình nó đau khổ thì mình đau khổ, đừng để cho cái tâm mình nó đau. Cho nên mỗi người phải nâng niu, phải trân trọng, phải quý giá cái tâm của mình. Bài thứ bảy, tâm sân hận nó thiêu đốt chúng ta. Đừng để tâm sân hận nó nhập vào người của mình, vì nó nhập vào người mình nó thiêu đốt lại cho mình. Khéo uốn một cái lá mà nếu để lửa vào thì nó uốn. Cái sự sân hận nó nhập vào cái tâm mình thì tâm mình nó uốn, nó bị tàn. Và bảo thứ tám, phải mình phải có cái tâm mát mẻ với tất cả mọi người, chứ đừng có mát mẻ với người này mà mát mẻ được gì. Khi đọc cái bài kinh nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan sát lẫn nhau hãy cho được sự an vui, đúng không? Tôi có kinh không? Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan sát lẫn nhau hãy cho được sự an vui, nguyện hết chứ đâu bỏ ai hết, đúng không? Còn người nào mà nếu mình ghét người nào thì tới cầu đó để gặp. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau hãy cho được sự an vui, ngoại trừ cái bàn xóm khốn nạn kia. Mình thấy đọc nguyên câu đó mới đúng, tại cái tâm mình đang phiền não với người đó, mình không có mình quan trái người đó thì phải bỏ người đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau hãy từ cái bà vợ bé của chồng tôi càng chết sớm nào tốt mấy. Thế cái tâm mình nó vậy mà, mình thấy diễn tả đúng cái tâm cảnh chứ. Cho nên cái tâm mắt này là mắt để hết, giống như ánh sáng mặt trời sẽ tỏa xuống có điều là không có điều. Đức Phật và cuối cùng Đức Phật có tâm từ bi hỷ xả với tất cả mọi người. Đức Phật có tâm từ bi xả với tất cả mọi người. Chúng ta cũng có tâm, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải có tâm từ bi xả với tất cả. Vì xưng tôi là Phật, tôi là tử Phật, Phật là thầy của tôi, vì xưng Phật là thầy của tôi là tử Phật. Mà Phật có tâm từ bi xả, mình có tâm phiền não sân hận gì này, mình phải tử Phật. Và cuối cùng vì nó tôi là tử Phật, con là tử Phật không phải, con tử của ma, con tử Phật. Ma này là ma tham, ma sân chi. Cho nên lúc nào mình mà tham sân chi thì con là tử của ma. Lúc nào mình từ bi xả, con là tử của Phật. Mỗi ngày mình mấy lần là tử của ma, mấy lần là tử của Phật. Thế đó là chúng cho sư biết. Tự xét đó. Nếu mình tham sân là mình tử của ma. Mình không tham sân si, mình an lạc, mình hạnh phúc, mình an vui, mát mẻ, mình tự biến xả, mình là tự của Phật. Đó là bài cuối cùng trong cái bài pháp này. Mình được kết thúc bài thuyết pháp với biết là chúng thành tâm chú niệm phước lành của tất cả chư thiên, nhất là cái thiên của xung quanh tại chùa pháp lưng này, cầu xin các ngài quan âm thọ lãnh. Sau khi dùng pháp rồi xin hộ trì đến hương linh của bà Nguyễn Thị Quý và của bà Nguyễn Thị Lớn, hưởng thọ 101 tuổi và hưởng thọ 87 tuổi cùng các bạn chủ tục đạo quá giảng. Được sanh ra nhàn cảnh kết quả là người quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Xin cầu an cho gia đình thí chủ Lê Thị Thanh Liên, Lê Thị Đại Xuân, Cao Thị Hoa cùng các căn bằng các vị thí chủ thân bằng tiểu thuộc có mặt cũng giới mặt hôm nay. Cầu xin chư thiên hành giả hội chú vị được thanh tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.